Sự tăng vọt trong số thương vụ về điện thoại thông minh và máy tính bảng tại Việt Nam là yếu tố có thể thúc đẩy phong trào đòi bảo vệ quyền tự do Internet. Đó là tựa một bài báo trên tờ The Wall Street Journal hôm nay. Tờ báo nói rằng, từng được coi là cuộc chiến tranh truyền hình đầu tiên của thế giới, Việt Nam ngày nay là thị trường nóng đối với các sản phẩm dành cho dân sử dụng các dịch vụ mạng di động. Số thương vụ của hai đại công ty cung cấp điện thoại thông minh tại Việt Nam là Apple và Google đã tăng hơn gấp 3 hồi năm ngoái, theo công ty phân tích thị trường Flurry, có trụ sở đặt tại San Francisco. Đà tăng trưởng này được coi là nhanh nhất trên thế giới, chỉ đứng sau có Colombia. Nhưng trong khi sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng rất phổ biến trên các đường phố Việt Nam, tờ The Wall Street Journal nói rằng Việt Nam cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với người sử dụng Internet. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, có tới 35 blogger và dân mạng đang bị cầm tù tại Việt Nam về các tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhiều người bị tuyên án tù dài ngày, lên tới 13 năm vì đã tải các bài viết hoặc vì các trang blog của họ. Bài báo nói rằng con số những người bị cầm tù vì sử dụng Internet tại Việt Nam chỉ thua số người bị cầm tù vì lý do tương tự tại Trung Quốc. Mới đây, giới lãnh đạo Việt Nam cho hay họ đang đề ra những bước để quản lý sự tăng vọt của các dịch vụ thông tin liên lạc miễn phí trên Internet như Viber, WhatsApp và Line. Một số các blogger trong nước đã phản ứng bằng cách phát động một cuộc quốc tế vận chống nỗ lực của Việt Nam xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào cuối năm nay. Họ đặc biệt chống đối Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, mà theo họ đã hình sự hóa các hoạt động bị nhà nước gán cho là tuyên truyền chống nhà nước hay lạm dụng quyền dân chủ để gây rối. Anh Trịnh Anh Tuấn, một blogger 25 tuổi nói, "Chúng tôi không vi phạm luật nào cả. Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc tranh luận về mạng Internet và không có gì khác hơn nữa. Nhưng Điều 258 đã ngăn cản chúng tôi làm việc đó." Cho tới nay, hơn 100 blogger Việt Nam đã ký vào bản tuyên bố chống Điều 258 và đang dùng cơ hội Việt Nam vận động xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để tăng sức ép đòi bộ chính trị giảm thiểu những hạn chế đối với việc sử dụng mạng Internet. Blogger Tuấn và nhiều thành viên khác của mạng lưới blogger Việt Nam chống Điều 258 nói họ thừa nhận những khó khăn trong cuộc vận động đó bởi vì thành tích nhân quyền tệ hại ít khi gây trở ngại cho một nước vận động để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong số các nước ứng viên năm nay có Trung Quốc và Nga, trong khi Libya, Kazakhstan và Congo hiện đã là thành viên của hội đồng này. Tuy vậy, tờ The Wall Street Journal nói, có một số dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam có thể giảm thiểu mức độ khắc nghiệt của chiến dịch chống giới blogger bất đồng vì lo ngại về hình ảnh của Việt Nam trước con mắt của quốc tế. Hoa Kỳ và các chính quyền khác đã mạnh mẽ đả kích các hạn chế Internet tại Việt Nam, trong khi các công ty Google và Facebook lo ngại rằng những biện pháp hạn chế Internet có thể cản trở đà phát triển của các doanh nghiệp dựa trên Internet. Tờ The Wall Street Journal nói rằng sự phát triển nhanh chóng của Internet tại Việt Nam qua việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng đang gây áp lực đối với giới lãnh đạo tại nhiều nước Á Châu. Trung Quốc từ lâu đã đổ tiền đầu tư vào công nghệ lọc lựa và ngăn chặn thông tin từ nước ngoài, được mô tả là bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tiếp tục tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn dân mạng trong nước truyền các tin đồn chính trị. Tờ báo dẫn lời giáo sư Carlisle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng việc Việt Nam trả tự do cho một nhà hoạt động trẻ bất đồng chính kiến Nguyễn Phương Uyên và giảm bản án tù đối với Đinh Nguyên Kha là một động thái có thể giúp Hà Nội chiếm được chiếc ghế tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong khi xoa dịu những căng thẳng đối với Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giáo sư Thayer nói, nhân quyền có tiềm năng là điểm yếu của Việt Nam, đặc biệt trong các quan hệ với Hoa Kỳ. Voice of America, VOA, Washington. Hoa Kỳ là nguồn lợi tức lớn nhất cho ngành du lịch Việt Nam. Đông đảo công dân Mỹ tiếp tục du lịch sang Việt Nam. Tin của trang mạng Newser.com dẫn tin của Vietnamnet nói rằng du khách Mỹ hồi năm ngoái đã chi ra 100 triệu đô la tại Việt Nam. Tiếp theo đó là du khách đến từ Nam Triều Tiên chi 82 triệu 600 ngàn đô la và kế đến là Australia 82 triệu 100 ngàn đô la. Nhưng theo Newser.com, chúng ta chớ nên ngạc nhiên nếu Nga được xếp hạng trong số 3 nước đứng đầu có nhiều du khách và xài tiền nhiều nhất tại Việt Nam trong năm tới. Một phúc trình khác của Vietnamnet nói rằng số lượt du khách đến từ Nga đã nở rộ, 170.000 lượt khách trong 7 tháng đầu năm, tăng 57% so với năm ngoái. Voice of America, Washington. Nợ xấu của Việt Nam lên tới mức 4,58% các khoản cho vay vào cuối tháng 7. Mức nợ xấu của Việt Nam vào tháng 7 tổng cộng lên tới 138,98 ngàn tỷ đồng, tương đương với 6,58 tỷ đô la, theo các phúc trình của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương Việt Nam chưa báo cáo con số nợ xấu của tháng 7. Các số liệu của ngân hàng này thường khác với các số liệu do các ngân hàng thương mại cung cấp. Các chuyên gia độc lập ước lượng mức nợ xấu trong ngành ngân hàng Việt Nam có thể cao hơn nhiều so với các số liệu chính thức. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm 0,18% vào giữa ngày giao dịch hôm nay. Tất cả các cổ phần ngân hàng đều giảm, dẫn đầu là Exim Bank, ngân hàng cổ phần xuất nhập cảng Việt Nam, giảm 1,41% xuống chỉ còn có 14.000 đồng. Tạp chí Euromoney đã chọn Exim Bank để trao giải ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2013.